đó, ông thần cây á, bây giờ thấy ông đứng chinh hửng là sao, vợ biết bay rồi đó. Ông thần cây mới nói nè, người không chi túc á, tham lam quá mức, hằng bị mất lợi ích của mình, là mất người mình muốn và mất vợ nhà. Ông thần cây nói gì ông ta thử vậy đó. Tham lam quá mất cái người mình muốn, mình không chi túc rồi mình đi theo, người ta bay mất rồi mà lại để mất cái vợ nhà. Thành ra đó, cái tích của bà của ông Thái tử và bà Asitabu đó, nghĩa là cho chúng ta thấy nó, con người mình tham lam quá mức, ước vọng không bờ bến. Đã có một người vợ đẹp rồi mà còn đi thấy con Kinari, người nữ người tú đẹp hơn, ước vọng không bờ bến, say đắm vô độ, say mê vô độ, không biết vừa, không biết vừa phải, không biết đủ, đó thì sẽ bị mất lợi ích, như là mất cả vợ nhà luôn. Đó, như vậy đó, cái lòng người tham lam quá mức, ước vọng không bờ bến, say đắm vô độ, không biết vừa, không biết đầy đủ, đó thì mất lợi cả hai. Đó, cái tích muốn nhắc chúng ta thấy vậy đó. Người mà có chi túc đó là được hạnh phúc như vậy. Một, dứt bỏ được các sự lo lắng bận rộn. Bây giờ mình có chi túc rồi, mình đâu có thèm muốn hơn cái đó, thì mình dứt bỏ cái sự lo lắng. Bây giờ quý vị còn muốn hơn cái đó nữa thì quý vị lo lắng, phải không? Cái này mình dứt được bỏ được cái sự lo lắng bận rộn. Điều thứ hai, làm cho lòng mình được thơ thới. Người chi túc là làm cho cái lòng được thơ thới, là vui. Mình không biết đầy đủ mình mới không vui đó. Nếu mình biết đầy đủ mình vui, thấy không? Thơ thới. Thứ ba là xa lần đều xấu, xa lần đều xấu xa, đến gần sự tốt đẹp. Mình biết chi túc là mình xa cái sự xấu xa, mà mình đến gần cái sự tốt đẹp, bởi vì mình biết đầy đủ rồi, mình không có muốn cái đó nữa. Thứ tư là tự mình tạo cho mình trở nên người có đức hạnh tốt. Mình biết chi túc là mình tạo cho mình trở nên cái người có đức hạnh tốt, là mình không tham lam, thấy không? Đó. Thứ năm là tự mình đi ra lần khỏi khổ. Mình chi túc là mình đi ra lần đi ra khỏi cái khổ rồi. Cái gì biết đầy đủ thì không có khổ, thấy không? Thứ sáu là hằng được an vui. Mình chi túc hằng được an vui. Thành ra người Tàu mình nói đó, nói quý vị như thế, người Tàu nói gì? Đó, chi túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Người Tàu nói tám chữ. Chi túc thường lạc là mình biết đầy đủ mình được vui, mà năng nhẫn á, mình nhẫn nhục á, mình được bình an. Thế không? Người Tàu nói cái gì? Thứ bảy, luôn tự thức tỉnh lấy mình. Mình người chi túc là mình luôn luôn mình thức tỉnh, mình không có mê, không có say. Thứ tám, không phạm vào điều ác. Mình chi túc mình không phạm điều ác, bởi vì cái là mình không đi tham lam nữa. Còn nếu mình không chi túc mình đi làm cái này cái nọ, mình muốn được thì nó phạm điều ác rồi, thấy không? Thứ chín, đang đi theo trên đường chân chánh. Mình chi túc là mình đang đi theo trên con đường chân chánh mà Phật muốn dạy. Thứ mười là người thích sự chân thật. Mình chi túc là mình thích cái sự chân thật, không thích giả dối. Thứ 11, đè nén được phiền não. Mình chi túc là mình đè nén được cái phiền não mà. Thứ 12, tạo ra nhân lành. Mình chi túc là mình tạo được cái nhân lành. Thứ 13 là người có sức mạnh về vật chất lẫn tinh thần. Mình chi túc là mình có sức mạnh vật chất và tinh thần. Vì vật chất mình biết mình đầy đủ rồi, cái tinh thần mình không có lo lắng rồi. Như vậy mình tạo cái sức mạnh về vật chất và tinh thần. Thứ 14, gọi là người hộ trì Phật Pháp. Mình chi túc đó là mình hộ trì cái Phật Pháp này. Thành ra quý vị nên nhớ đó, cái hạnh chi túc này đó cũng dễ thôi, nhưng mà quý vị cũng không dễ thì nói, nhưng mà cái làm cũng chưa chắc là dễ đâu, thấy không? Nhưng có khi cũng tham ha. Bởi vì tôi người ta cho gói trà ngon, nó tham nó ngon quá đó. Người ta cho, nhưng mà tôi uống thấy ngon tôi cũng tham, bao nhiêu đó tham. Người ổng khoe, ổng nói trà này Đà Lạt gửi qua ngon quá, uống vô đi, uống cho thấy ngon thật đó, tham không chi túc. Chứ thường ngày tôi uống trà thường tôi uống được, sao bữa nay trà nó ngon quá, đó là tôi tham. Cái gì nên nhớ là cái hạnh chi túc này thì cũng vắn tắt thôi. Bây giờ cái hạnh thứ 25 này đó là cái nết hạnh biết ơn người. Cái này quý vị nên học cho kỹ. Đức Phật dạy cái nết hạnh biết ơn người, tiếng Phạn là Katanyuta, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ Katanyu là biết ơn. người ta làm ơn cho mình phải biết ơn. Cái nét hạnh biết ơn người này trong đạo Phật, Đức Phật trọng cái này lắm. Đức Phật nói cái người mà không biết ơn người rồi đó, Đức Phật nói nghĩa là khó mà đi về cõi trời, mà cũng chắc là khó mà đi về Niết Bàn được. Mà Đức Phật nói cái hạnh biết ơn đó là cái hạnh của các chư Bồ Tát, chư Phật thực hành cái biết ơn đó. Cái chữ katanyu tiếng Hàn đó nghĩa là biết ơn người khác đã giúp mình biết cái ơn cái người khác giúp mình, người ta giúp mình cái gì mình biết ơn đó. Cái ý nói đó là ai đã giúp cái gì cho mình đó, giàu nhiều hay ít cũng không bao giờ dám quên. Người ta giúp cho mình nhiều ít gì cũng không dám quên, cứ hàng ngày niệm tưởng công ơn người đã giúp đỡ. Hàng ngày mình phải nhớ cái ơn cái người giúp đỡ mình, đừng bao giờ quên. Kinh điển dạy như vậy đó. Chữ katanyu là tiếng Phạn đó, là biết ơn đó, nghĩa là người làm được việc lành để dành việc lành ấy sẽ giúp ta. Tại sao vậy? Vì mình biết ơn đó, là mình làm việc lành để dành cái việc lành giúp mình đó. Mình người ta giúp mình biết ơn nè, mình không có bội ơn nè. Cái đó sau này mình chết đi giúp mình nè. Hiểu được cái đó không? Bởi vì trong kinh điển nói cái người biết ơn đó là người làm được việc lành để dành việc lành ấy sẽ giúp ta. Còn mình quên ơn đó, kiếp sau không ai giúp mình hết á. Quý vị hiểu được cái đó không? Quý vị hiểu, người ta giúp quý vị quên ơn là kiếp sau không ai giúp nữa. Quý vị đoạn cái đường đó rồi. Còn quý vị biết ơn đó, trả ơn người đó, kiếp sau có người giúp quý vị nữa. Cái đó là cái việc làm để dành khi sau người ta giúp mình nữa. Quý vị hiểu được cái đó không? Đó phải hiểu như vậy đó. Cái ý nói đó là cái phước có đặc ân là giúp đỡ chúng sanh khỏi nạn tai. Mình biết ơn người đó là một cái phước, đó là cái đặc ân giúp đỡ chúng sanh khỏi tai nạn. Mình đó, có nhiều người khỏi tai nạn là người biết ơn. Trong kinh thường nói mình mà người biết ơn người đó, mình có tai nạn là khỏi tai nạn được. Bởi vì người không có phản bội, người biết ơn. Cái phước nó như vậy đó. Và đưa chúng sanh đi đến nơi an lạc là thiên đàng hay niết bàn tùy theo hành động của người tạo. Cái công hạnh biết ơn đó là một con đường để đưa chúng sanh đi tới nơi an lạc, là đi tới cảnh thiên đàng khi chết rồi đó, hoặc giả sau này tu hành đi tới niết bàn được đó, tùy theo cái hành động của mình tạo ra. Thành ra đó, Đức Phật có dạy trong thế gian này có hai hạng người khó tìm nhất. Đức Phật nói ở thế gian này có hai hạng người mà Đức Phật nói khó tìm lắm, khó tìm được. Quý vị nghe cho kỹ. Một, Đức Phật nói tiếng Phạn là Bhattakari. Đó, tiếng Phạn. Bhattakari là gì? Người thí ân mà không cần báo, đó là Đức Phật, cha mẹ thầy tổ. Đó, Bhattakari là người thí ân, người mà làm ơn á mà không cần báo. Cũng như quý vị làm cha mẹ, quý vị nuôi con, quý vị đâu có cần con nó báo, phải không? Đó, Đức Phật nói khó tìm cái người như vậy đó. Hoặc giả quý vị có tu hành biết quý vị giúp đỡ ai, quý vị không cần người đó trả ơn. Đó, thành ra cái thi ân mà không cần báo đó có Đức Phật. Đức Phật cứu độ chúng sanh mà không cần chúng sanh báo đáp. Người cha mẹ nuôi con không cần cha con báo đáp. Thầy tổ dạy mình, thầy mình dạy mình tu hành học hỏi không cần mình báo đáp. Đó, Đức Phật mới khó kiếm đó. Hiểu không? Cái hạng người khó kiếm ở thế gian này đó. Còn cái hạng người thứ hai, tiếng Phạn là katanyu, là biết ơn đó. Đó. Thấy không? Cái hạng thứ nhất là cái người mà thi ân, làm ơn mà không cần báo là khó kiếm. Đúng không? Hạng thứ hai là người biết ơn là khó kiếm. Đức Phật nói người mà biết ơn, katanyu, là tiếng Phạn là biết ơn. Người biết ơn á, và cố tìm phương thế để trả ơn. Và cái người mà biết ơn thì cố tìm cái phương thế để trả cái ơn người ta. Người hạng này chỉ có trong hàng Phật tử. Trong kinh nói chỉ có mình tu hành là Phật tử đó, mình biết cái đạo đó mình mới nhớ được cái đó, hiểu không? Còn mình không có tu hành, không có Phật tử, mình ít nhớ được cái ơn nghĩa lắm. Thành ra đó có hàng có trong Phật tử. Hoặc giả con đó vì cha mẹ nuôi nó biết ơn, hiểu không? Nó thường thường nó có cái đó. hoặc giả đệ tử một người mà mình đi học đạo với một thầy, mình biết ơn thầy đã dạy mình để mình khỏi khổ, biết ơn. Nhưng mà Đức Phật cũng hơi rất hiếm, có nhiều đứa con nó cũng không biết ơn, có nhiều người đệ tử dạy bao nhiêu dạy nó không biết ơn, thấy không? Thật ra Đức Phật nó cũng hiếm, nhưng mà có trong con cái đó nó biết ơn cha mẹ, có trong đệ tử biết ơn thầy, nhưng mà Phật cũng nó rất hiếm. Tại sao Đức Phật dạy hai cái hạng này khó kiếm? Tại sao Đức Phật dạy vậy? Vì con người á, phiền não dẫy đầy trong tâm, vì con người cái phiền não trong tâm nó nhiều quá rồi, nên khi làm ơn được việc nào trong thân tâm còn muốn người thọ ơn, phải biết ơn. Cái người mà làm ơn đó, nó thường thường muốn ta trả ơn là vì cái tâm của người làm ơn nó cũng phiền não nhiều quá, chứ đâu phải vị thánh. Thành ra khi làm ơn cho ai rồi cũng muốn cho người đó trả ơn. Hiểu không? Đức Phật nó có kiến chỗ đó, là có làm ơn thiệt mà làm ơn rồi muốn ta trả ơn. Thấy không? Nếu không trả ơn ít nhất cũng phải nhắc nhở ta tụng là làm ơn ta đó, người ta không trả ơn cũng ít lắm cũng muốn cho người ta khen, cho người ta nói, gặp mặt người ta nói vậy nọ, bây giờ hạng chót cũng muốn cho người ta ca tụng. Ít người mà giúp đỡ kẻ khác bằng tấm lòng từ ái mà không nghĩ gì tới sự nhớ ơn. Đức Phật nói ít lắm, cái người mà giúp người ta rồi đó với cái lòng từ ái mà không có muốn cho người ta nhớ ơn, Đức Phật nói ít lắm. Hay đền ơn của kẻ đã thọ lãnh sự giúp đỡ mình, hoặc giả là cho ta đền ơn mà ta thọ lãnh cái sự giúp đỡ mình. Thành ra Đức Phật nó khó kiếm là cái người mà kêu mình thí ân làm ơn mà không muốn người ta trả ơn, Đức Phật nó khó. Quý vị hiểu được cái đó không? Khó lắm. Chỉ có cha mẹ, chỉ có thầy dạy được cái thôi. Người làm ơn như vậy đó rất nhiều. Cái người làm ơn thì trong kinh nói rất nhiều, nhưng người làm ơn vì lòng từ ái thì thật là ít. Cái người mà làm ơn vì cái lòng thương hại, làm ơn không muốn cho ta trả ơn nó ít lắm. Người làm ơn thì nhiều, mà người làm ơn mà muốn ta không trả ơn đó, trong kinh nói rất ít. Nhưng người biết ơn càng ít hơn, đó, kinh nói. Còn cái người mà biết ơn nó còn ít hơn nữa. Cái người mà ta làm gì cho mình mà biết ơn đó, kinh nói ít hơn nữa. Bây giờ muốn nói rõ ràng là hai loại người, một người là làm ơn mà không muốn người ta trả ơn, ít có lắm. Một loại người đó là thọ ơn người ta mà biết ơn, cũng ít có lắm. Quý vị hiểu được cái đó không? Là thật ra mình phải học cái hạnh làm ơn, làm sao mà như bố thí ta không có muốn cho người ta trả ơn, ta học cái hạnh đó. Hoặc giả một cái hạnh trái lại là khi mà thọ ơn của người ta phải trả ơn. Quý vị hiểu được không? Phải học hai cái hạnh nó cho kỹ, nói rõ. Vì trong kinh Đức Phật nó ít đó. Cái người làm ơn mà không muốn người ta trả ơn ít có, mà Đức Phật nói còn cái người mà thọ ơn người ta mà biết ơn người ta, Phật nó còn ít hơn nữa, nó quên đi, nó qua tay rồi thôi, không nhớ nữa. Thấy không? Gì? Người đã được sự giúp đỡ bất cứ bằng tấm lòng vị tha hay dục lợi cũng chẳng nên quên ơn người, mà nên luôn luôn ghi lấy ơn ấy vào thâm tâm để tìm phương thế trả lại. Trong kinh nói cái người mà mình được người ta giúp đỡ đó, bất kỳ sự giúp đỡ bằng tấm lòng vị tha hay tấm lòng dục lợi. Vị tha là cái người đó giúp mà người ta không có nghĩ tới công ơn cũng vậy, hay là người ta giúp người ta còn muốn mình trả ơn cũng vậy, hai đều nhá. Trong kinh dạy nó mình cũng không nên quên ơn, mặc dù người đó giúp mình với cái tấm lòng vị tha là giúp với cái tấm lòng rãnh đại, không muốn trả ơn, không muốn được báo ân cũng vậy, hoặc giả giúp với cái lòng muốn cho mình trả ơn cũng vậy. Cả hai Đức Phật dạy nó đừng quên ơn, mặc dù người ta muốn sao người ta giúp mình rồi, giúp với cái gì, cái tấm lòng vị tha cũng vậy, giúp với cái tấm lòng nghĩa là dục lợi là muốn cho mình trả ơn cũng vậy, Đức Phật dạy đừng quên ơn. Mình là người thọ ơn đừng bao giờ quên, mà nên luôn luôn ghi lấy cái ơn đó ở trên công tâm, mà tìm cái phương cách để trả lại cái ơn đó, mặc dù người ta có vị tha hay dục lại cũng vậy. Đức Phật dạy người không biết ơn á, ta có cho họ quyền chức giàu sang hay cứu sanh mạng họ, họ cũng không bao giờ nhớ ơn ta. Đức Phật nói cái người mà không biết ơn rồi đó, có cho quyền chức giàu sang cứu cái mạng họ, họ không nhớ ơn. Cái người mà không nhớ ơn là nó không nhớ ơn. Đức Phật nói vậy. Đức Phật còn dạy đó, người mà không biết ơn á, chúng ta có cho họ một khối vàng to bằng cái quả địa cầu này, xong họ cũng không hề biết ơn ta. Đức Phật nói đừng nói cái người mà nó không biết ơn rồi đó, cho vàng nó bằng cái trái đất này cho nó rồi nó cũng quên ơn. Hãy nó quên ơn là nó quên ơn, Đức Phật nói. Đó, quý vị nên nhớ nghe là Đức Phật nói kỹ càng như vậy đó. Thành ra đó, ở trong... tôi chưa hết.